vạn năm chờ quả chín. Trên con đường sang phương Tây thỉnh kinh, năm thầy trò Đường Tăng không thiếu những cơ hội tiếp xúc với các đạo sĩ lão giáo, và chuyện họ đến núi Vạn Thọ ghé vào tá túc ở quán Ngũ Trang là một trường hợp điển hình. Chùa hay tự là nơi nương thân của tăng ni, quán hay đạo quán là chỗ náu mình của đạo sĩ. Quán Ngũ Trang do quyền cai quản của Trấn Nguyên Đại Tiên. Ông chủ này còn có tên là Dữ Thế Đồng Quân. Một hôm, trước mặt học trò, Trấn Nguyên Đại Tiên dặn dò rằng:
"Sắp tới, có một cố nhân của ta đi qua đây. Hai con phải tiếp đón nồng hậu, mang hai quả nhân sâm ra mời ngài xơi, để tỏ chút tình cố cựu. 500 năm trước, ta với ngài ấy có quen biết nhau. Ngài đã từng tự tay mời trà ta, kính trọng ta. Từ đó, ta coi như bạn cũ."
Khi mượn miệng đại tiên nhìn nhận Đường Tăng là cố nhân, là bạn cũ của ông, Ngô Thừa Ân đã tế nhị bày tỏ quan điểm tiên Phật đề huề, thích lão không hai. Thầy trò Đường Tăng đến núi Vạn Thọ và tạm trú trong quán Ngũ Trang nhằm lúc Trấn Nguyên Đại Tiên đi vắng, vì phải dự buổi thuyết pháp quan trọng do Nguyên Thủy Thiên Tôn triệu tập. Hai đồ đệ Thanh Phong Minh Nguyệt ở nhà vâng lời dặn dò của sư phụ, đón tiếp Đường Tăng chu đáo. Đường Tăng được mời thưởng thức hai trái nhân sâm, trông hao hao dạng người. Vốn tu hành trường trai giới sát, tức ăn chay trường, không giết hại sinh mạng. Nhìn thấy hai trái sâm, Đường Tăng hoảng vía, cho nên run rẩy sợ hãi, lùi xa ba bước, nói:
"Lạ quá, lạ quá! Năm nay được mùa mà sao nơi đây thất bát đến nỗi phải ăn cả thịt người? Đứa trẻ này chưa đầy 3 ngày mà mang cho tôi giải khát à?"
Nài ép cách mấy, giải thích cách chi cũng không mời được Đường Tăng. Hai đệ tử của Trấn Nguyên Đại Tiên về phòng riêng, bèn bảo nhau đại diện Đường Tăng chia đôi mỗi người một quả xơi tuốt. Rủi thay, Bát Giới đang ở khích vách, nghe lóm chuyện hai tiểu đồng bàn bạc, biết được đó là của quý có 102, lập tức xúi Tề Thiên lén ăn trộm nhân sâm, chia nhau ăn cho biết mùi mẻ. Đến khi việc ăn trộm đổ bể, Tề Thiên giận, phá nát cây nhân sâm, đánh cho bật gốc chết khô. Sao phải cầu viện Quan Âm tới cứu cho cây nhân sâm sống lại? Chuyện dẫn từ hồi thứ 24 sang cuối hồi thứ 26 mới dứt, coi như trọn đủ 3 hồi. Dài dòng và vô lý đến khó hiểu. Vô lý vì lẽ trên đời này làm gì có cây nhân sâm nào to như thế, linh diệu đến thế. Những điều vô lý khi tả cây nhân sâm. Ngô Thừa Ân miêu tả hình dáng cây nhân sâm ở quán Ngũ Trang như sau: một thân cây cổ thụ cực to, cành xanh thơm ngát, lá biếc tùm, lá trông tựa tựa lá chuối, dựng đứng cao hơn 1000 thước, gốc to đến 7-8 ôm. Hành giả tựa vào gốc cây nhìn lên, thấy cành phía nam lấp ló một quả sâm rất giống đứa trẻ. Cuốn quả dính vào ngọn cây, chân tay đung đưa, đầu mặt gật gù, gió thổi qua kẽ lá như tiếng trẻ kêu. Trái nhân sâm đặc sản của quán Ngũ Trang còn có tên là nhân sâm quả hay thảo hoàng đơn. Theo Ngô Thừa Ân thì giống cây này 3000 năm mới nở hoa, 3000 năm mới kết quả,
lại 3.000 năm nữa mới chín. Tính ra phải 1 vạn năm mới được ăn. Và trong 1 vạn năm ấy chỉ kết được 30 quả. Hình dáng quả này tựa như trẻ mới sinh chưa đầy 3 ngày. Tứ chi hoàn toàn, ngũ quan đủ cả.
Người học thuốc, nghiên cứu nhân sâm đều thừa biết rằng không có cây nhân sâm nào to như đại thụ, không có lá nhân sâm nào giống như lá chuối, và rõ nhất là không có trái nhân sâm nào mọc đông đưa trên cành chờ hái, mà chỉ có củ hay rễ nhân sâm nằm dưới đất phải đào lên mới lấy được. Lẽ thường lá nhân sâm mọc dòng, cuốn dài, lá kép, gồm nhiều lá két mọc thành hình chân dịch. Củ hay rễ nhân sâm không hề giống như truyện Tây Du miêu tả. Cây nhân sâm từ năm thứ 3 trở đi là đã đơm hoa kết trái được rồi. Quả mọng và dẹt, to bằng hạt đậu xanh, khi chín thì đỏ. Còn củ hay rễ nhân sâm thì sau 6 năm trồng cây là đã có thể đào lên dùng. Người Việt Nam gọi nhân sâm là củ sâm, vì chính là rễ sâm mới có dạng hao hao như hình người. Thực ra, khi mới đào lên thì củ sâm nhìn chưa giống dạng người cho lắm, phải qua một quá trình chế biến rất công phu như sau. Lấy củ. Cây sâm tối thiểu đã trồng được 6 năm thì có thể đào lấy củ. Đào củ khoảng cuối mùa thu, trung tuần tháng 9 hay đầu mùa đông, thượng tuần tháng 10. Lúc đào củ, phải ráng giữ để khỏi làm đứt các rễ lớn nhỏ. Còn phải giữ nguyên độ ẩm của củ, do đó không được hong gió hay phơi nắng. Rửa củ, dùng bàn chải nhỏ, cọ rửa từng củ cho sạch đất. Lúc rửa, phải ngâm củ trong nước. Hấp và sấy củ. Củ rửa sạch, cho vào nồi hấp chừng 1 tiếng rưỡi, ở nhiệt độ 80-90 độ C, sau đó sấy khô khoảng 6-7 giờ, nếu nhiệt độ là 50-60 độ C. Sửa và phơi củ. Củ đã sấy khô rồi, dùng tay bứt các rễ nhỏ để dùng vào việc khác. Rễ này gọi là tu sâm, tức sâm râu hay râu sâm. Dùng tay sửa nắng lại vị trí các rễ lớn, tạo dáng dấp như một người có đủ 2 tay 2 chân nên gọi là nhân sâm. Tùy theo củ sâm nhỏ lớn mà đem phơi cho khô để bảo quản được lâu. Thời gian phơi từ 1 tuần đến nửa tháng là xong quy trình chế biến. Theo Đỗ Tất Lợi 1981, trang 799. Trong quá trình thực hiện 6 công đoạn, đào, rửa, hấp, sấy, sửa, phơi, củ sâm đã phải tiếp xúc đầy đủ với cả ngũ hành. Củ nằm trong đất, thổ, rửa và ngâm trong nước, thủy, hấp trong nồi kim loại, kim, sấy bằng lửa, hỏa, phơi nắng thì bày trong nia hay mẹt, mộc. Như vậy, nhờ có đủ cả ngũ hành mà nhân sâm mới trở thành một thứ củ quý của trần gian. Ngược lại, quả nhân sâm mọc từ cây báo ở núi Vạn Thọ, vốn đã có từ khi còn hỗn độn mới chia, trời đất còn mờ mịt chưa phân. Và lạ thay, thứ quả sâm này lại rất kỵ ngũ hành, nghĩa là phải chịu cảnh ngũ hành tương khắc. Tây Du Ký nói rõ chỗ ngũ hành tương khắc như sau. Quả này gặp kim thì rụng, gặp mộc thì khô, gặp thủy thì hóa, gặp hỏa thì héo, gặp thổ thì nhập. Hái quả phải dùng đồ kim khí mới rụng được. Rụng rồi phải đựng trong một cái khay lót giải. Nếu không chạm vào đồ gỗ là khô ngay. Ăn vào cũng vô ích, không thể kéo dài tuổi thọ được. Muốn ăn, phải đựng vào đồ gốm, chiêu với nước trong. Quả này gặp hỏa là héo, vô dụng, gặp thổ là chui vào đất.
Óc tưởng tượng của người thuật chuyện Tây Du như vậy, quả là vô địch. Mà nào đã hết, trước khi xem lại sự huyền diệu của quả nhân sâm ở quán Ngũ Trang, cũng nên biết qua về dược tính của nhân sâm, để hiểu phần nào vì sao tác giả Tây Du lại mượn củ sâm mà bịa ra chuyện quả sâm.
Đông y coi có bốn thứ thuốc đại bổ, theo thứ tự từ hạng nhất tới hạng tư là sâm, nhung, quế, phụ. Phụ tức là phụ tử, quế, nhung tức là lộc nhung hay mê nhung là sừng của con hươu, con lộc. Sâm, ginseng là tên phiên âm của hai chữ nhân, gin và sâm, sen. Còn panax xuất phát từ gốc tiếng Hy Lạp là panakes, tương đương với chữ panaci trong tiếng Anh. Ý nghĩa của nó là trị đủ bệnh, trị bá chứng. Xét về từ nguyên cũng đủ rõ, giới thầy thuốc đã coi nhân sâm là linh dược thần diệu cho con người. Sách thuốc cổ từng cho rằng nhân sâm bổ ngũ tạng, tim, gan, bao tử, phổi, thận, giúp nhẹ mình, tăng tuổi thọ, trị bệnh đường ruột. Theo Đỗ Tất Lợi, các cuộc thí nghiệm ở Nga, Nhật, Trung Quốc vào giữa thế kỷ 20 cũng cho thấy nhân sâm làm giảm mệt mỏi, hưng phấn, tăng hô hấp, tăng sức đề kháng của cơ thể, giảm lượng đường trong cơ thể và tăng cường khả năng tình dục. Tuy nhiên, cho dù nhân sâm thực sự có là panax đến đâu, thì cũng chưa ai dám bạo miệng như Ngô Thừa Ân khi miêu tả dược tính của quả nhân sâm núi Vạn Thọ, quán Ngũ Trang, quả quyết rằng ai có duyên được ngửi quả này một lần thì sống lâu 360 tuổi, ăn một quả sống mãi 47.000 năm. Vốn dĩ nhân sâm trong dân gian đã là huyền thoại, cho nên Ngô Thừa Ân đã thừa gió bẻ sâm bằng cách khuếch đại nên câu chuyện hoang đường, biến củ thành trái, biến rễ thành quả, tức là đem cái dưới đất mà đặt lên ngọn cây. Nói cách khác, đây là nghịch chuyển, nghịch hành. Hiểu như vậy là bắt đầu nắm được chiếc chìa khóa để giải mã câu chuyện hư cấu này.